Ba chú lợn con. Ngày xưa có ba chú lợn con, chúng bàn bạc và cùng nhau đi tìm hạnh phúc cho mình. Chú lợn con thứ nhất dùng cỏ để xây nhà, sói đến trước ngôi nhà của chú và gõ cửa. Lợn con, cho tôi vào với. Lợn con trả lời, không, không, tôi không cho anh vào. Sói nói, thế thì ta sẽ thổi bay ngôi nhà của ngươi. Sau đó nó ra sức thổi. Sau khi thổi đổ ngôi nhà rồi, nó bắt lợn con và ăn thịt. Chú lợn con thứ hai dùng hoa để xây nhà. Sói từ bên kia đường đến trước ngôi nhà nói, lợn con ơi, lợn con, cho tôi vào với. Không, không, tôi không cho anh vào. Vậy thì ta sẽ thổi bay ngôi nhà của ngươi. Sau đó nó thổi mãi, cuối cùng cũng thổi đổ ngôi nhà và ăn chú thịt, lợn con. Chú lợn con thứ ba dùng gạch để xây nhà. Sói đi đến và nói, lợn con ơi, lợn con, cho tôi vào với. Không, không, tôi không cho anh vào. Thế thì ta sẽ thổi bay ngôi nhà của ngươi. Sau đó nó thổi mãi, nhưng căn nhà vẫn không suy chuyển. Sói thấy mình không thổi đổ được ngôi nhà, liền nói, lợn con này, ta biết có một vườn củ cải rất đẹp. Ở đâu? Lợn con vội hỏi. À, ở bên kia, gần nhà chủ xưởng bột. Chúng ta cùng đi và sẽ ăn trưa bằng những củ cải đó. Được, lợn con nói, tôi đồng ý đi cùng anh. Bao giờ thì chúng ta đi? 6 giờ, buổi sáng hôm sau. 5 giờ, lợn con đã ngủ dậy và đi đến vườn củ cải trước sói. 6 giờ, sói đến và gọi, lợn con ơi, anh chuẩn bị xong chưa? Lợn con trả lời, chuẩn bị gì? Tôi đã đi về rồi. Tôi đã mang về một nồi củ cải đầy để làm bữa trưa rồi. Giờ tôi không cùng đi anh nữa. Anh về đi. Sói nghe xong rất tức giận. Nó lại nghĩ cách lừa lợn con, liền nói, lợn con ơi, tôi biết một cây táo rất ngọt. Ở đâu? Lợn con hỏi. Ở bên cạnh căn nhà của người nông dân. Sói trả lời, 5 giờ sáng mai tôi sẽ đưa anh đi hái táo nhé. Buổi sáng hôm sau, lợn con dậy từ 4 giờ để đi hái táo. Khi đang trèo từ trên cây táo xuống, nhìn thấy sói đã đến, chú vô cùng sợ hãi. Sói chạy đến nói, này lợn con, người đến sớm hơn ta sao? Ở trên đó có ngon không? Rất ngon, lợn con trả lời, tôi ném xuống cho anh một quả nhé. Sau đó lợn con hái quả táo và ném đi rất xa. Sói chạy theo quả táo nên đã phải chạy một quãng dài. Lợn con nhân cơ hội đó nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Sói vô cùng tức giận, quyết tâm ăn thịt lợn con. Nó liền chui qua ống khói để vào nhà và bắt lợn con. Lợn con biết được âm mưu của sói. Chú liền đặt chiếc nồi to bên bếp lò, đổ đầy nước vào đó và đun lên. Khi sói chui từ ống nước xuống, lợn con liền mở nắp nồi ra, sói rơi vào trong nồi nước. Lợn con lại nhanh chóng đậy nắp nồi lại và nấu chín sói làm bữa tối. Từ đó về sau, chú lợn con không bị sói quấy nhiễu nữa và nó có cuộc sống hạnh phúc. Bài học: trong đường đời, mỗi một người đều sẽ gặp khó khăn. Lúc này hoặc lúc khác, khi đối diện với khó khăn nguy hiểm, chúng ta phải khéo léo sử dụng trí tuệ của mình, phân biệt đúng sai. Nếu không phân biệt được đúng sai, tốt xấu, chúng ta có thể bị người xấu lừa gạt và gặp phải khó khăn. Người con thông minh. Ngày xưa có một phú ông, biết mình mắc bệnh không thể chữa khỏi. Ông định đem hết tài sản giao cho đứa con độc nhất của mình. Nhưng khi đó người con của ông đang làm ăn buôn bán ở ngoài, e rằng không kịp về. Ông lo lắng tài sản của mình sẽ rơi vào tay kẻ khác, nên đã gọi người hầu đến. Phú ông nói, con trai của ta không biết khi nào mới trở về. Nếu có một ngày ta qua đời mà đứa con ta chưa về kịp, người hãy giữ tất cả số đồ đạc này rồi giao cho con ta nhé. Người hầu hỏi, đây là gì thế thưa ông? Phú ông nói, ngươi đừng hỏi, ngươi chỉ cần giao nó cho con ta là được. Quả nhiên phú ông đã qua đời mà không đợi được người con trở về. Người hầu có nhiệm vụ giao di chúc lại cho người con độc nhất của phú ông. Nhưng người hầu đã sửa đổi nội dung trong di chúc để thu lợi cho mình, hy vọng có thể có được tài sản của phú ông. Người con của phú ông trở về và đọc di chúc. Quả nhiên thấy trong đó viết rằng, trong tất cả tài sản của ta, con ta sẽ được chọn một thứ duy nhất. Toàn bộ số còn lại giao cho người hầu đã nhiều năm phục vụ và ở bên cạnh ta. Người con sau khi nghĩ đi nghĩ lại nói, ta quyết định rồi. Người hầu nói, anh cứ việc nói. Người con độc nhất nói, cái ta lựa chọn là ngươi. Dù vậy, tất cả tài sản mà người hầu định chiếm đoạt đều bị người con phố ông thu lại trong nháy mắt. Người hầu đứng ngây ra một lúc lâu và không biết phải nói gì. Cuối cùng, người con của phố ông đã mượn cớ để đuổi người hầu không trung thành đó ra khỏi nhà. Bài học: thắng lợi mãi mãi thuộc về người tài trí, đoạt lại vật thuộc về mình là lẽ phải. Quan trọng là bạn chọn phương pháp nào để đòi lại nó. Đánh nhau với người khổng lồ. Ngày xưa có một bác nông dân nghèo, nhà bác nợ nần rất nhiều. Không có cách nào, bác đành đưa ba người con trai của mình vào rừng đốn củi để trả nợ. Ngày thứ nhất, người con lớn đi vào rừng. Khi cậu ta đang giơ rìu lên chuẩn bị chặt cây, thì có một tiếng nói lớn bên tai cậu. Ai cho phép ngươi chặt rừng cây của ta? Ta sẽ đánh chết ngươi. Người con cả nhìn thấy một người khổng lồ to cao, cậu liền quay đầu chạy mất. Về đến nhà, cậu kể lại sự tình cho cha mình nghe. Người cha trách móc cậu ta là đồ nhát gan. Ngày thứ hai, đến lượt người con thứ hai đi vào rừng. Cậu ta cũng như người anh cả, không dám nhìn người khổng lồ, liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ngày thứ ba, đến lượt người con út là Tanzania đi. Cậu bé khoác ba lô trên lưng và lên đường. Tanzania vào trong khu rừng, vừa chặt được mấy nhát rìu, cậu liền nghe thấy tiếng của người khổng lồ. Nhà ngươi dám chặt rừng cây của ta, ta sẽ giết chết ngươi. Tanzania không hề sợ hãi, cậu bé liền nói với người khổng lồ. Ngươi hãy im miệng lại, ngươi có tin là ta sẽ bóp chết ngươi giống như bóp hòn đá ra nước không? Rồi cậu bé lấy ra một miếng phô mát, dùng hai tay bóp chặt. Miếng phô mát chảy ra. Người khổng lồ sợ hãi, liền xin cậu bé tha thứ. Hơn nữa lại còn đồng ý đưa vàng bạc châu báu cho cậu. Tanzania cầm vàng bạc châu báu của người khổng lồ về nhà. Số vàng bạc đó đã giúp cha cậu trả hết nợ. Bài học: khi gặp những kẻ ngang ngược thì không nên sợ hãi. Chỉ cần động não là suy nghĩ, ta có thể đối phó được. Tanzania bé nhỏ đã thắng được người khổng lồ, chứng tỏ trí tuệ là mấu chốt quyết định thắng thua. Chiếc cối vàng. Ngày xưa, có một người nông dân nọ, bác ta có một cô con gái rất thông minh. Một hôm, khi đang khai khẩn đất hoang, bác nông dân và cô con gái đã đào được một chiếc cối vàng còn lành lặn. Người cha hiền lành, chất phác nói với con gái. Con à, chúng ta hãy đem chiếc cối này tặng cho quốc vương, vì tất cả đất đai là của quốc vương, đồ vật này cũng là của ngài. Người con gái nói, Nếu quốc vương có được chiếc cối vàng, rất có thể ngài sẽ bắt chúng ta nộp chiếc chày vàng, vì cối và chày phải đi cùng nhau. Nếu không tìm được chiếc chày vàng thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Má nông dân thật thà, không làm theo lời con gái, vẫn đem theo chiếc cối đó nộp cho quốc vương. Quả nhiên quốc vương bắt bác nông dân nộp chiếc chày vàng. Bác nông dân nói không có. Quốc vương cho rằng bác ta nói dối, liền lệnh nhốt bác vào trong ngục. Bác nông dân hối hận, trách mình không nghe lời con. Sau khi biết chuyện, quốc vương không tin người con gái đó lại thông minh như thế, liền phái người đến triệu con gái của bác nông dân vào cung. Quốc vương nói với nàng: ta muốn thử xem nàng có thông minh như thế không. Ta đặt một câu hỏi, nếu nàng trả lời đúng, ta sẽ lấy nàng làm vợ. Con gái bác nông dân nói: xin vâng. Quốc vương nói: tất nửa người hãy trở về nhà, sau đó đến hoàng cung. Khi đó ngươi không được mặc y phục, cũng không được để lộ cơ thể, không được cưỡi ngựa, cũng không được ngồi xe, không được đi đường mòn, cũng không được đi đường ruộng. Nếu làm được, ta sẽ thả cha ngươi ra và phong ngươi làm hoàng hậu. Con gái bác nông dân trả lời: được, xin quốc vương hãy giữ lời. Sau khi về nhà, nàng cởi hết quần áo, tìm một tấm lưới lớn và quấn kín người. Sau đó nàng mượn một con lừa rồi cưỡi lên, tự đi đến đường lớn, đưa nàng đi thẳng đến hoàng cung. Quốc vương tấm tắc khen ngợi: nàng thật là tài giỏi, ta sẽ cưới nàng làm vợ. Nói xong, quốc vương thả bác nông dân ra và cử hành hôn lễ với người con gái của bác ta. Bài học: thông minh chính là của cải. Người con gái của bác nông dân đã bằng chính trí tuệ của mình có được cuộc sống hạnh phúc. Một người thông minh luôn biết vận dụng trí tuệ của mình để từ bỏ khó khăn nguy hiểm, đạt được những gì mình muốn, cuối cùng sẽ được hưởng hạnh phúc và vui vẻ. Yêu quái trong bình pha lê. Ngày xưa có một tiều phu nghèo, ngày ngày anh ta phải dậy sớm để làm việc, nhưng cuộc sống vẫn vô cùng vất vả. Sau đó anh ta nói với cậu con trai mình: cha chỉ có một mình con là con trai, con phải học chút bản lĩnh để khi cha già con có thể chăm sóc cha. Ngày hôm sau, người cha đi vào rừng đốn củi, cậu con trai cũng muốn đi theo. Được thôi con trai, người cha nói, cha con ta cùng đi nhé, nhưng cha sợ con không chịu được khổ, con vẫn chưa quen với công việc nặng nhọc mà. Còn nữa, cha chỉ có một chiếc rìu, không có tiền mua thêm một chiếc nữa cho con. Cha đừng lo, cậu bé trả lời, chúng ta có thể mượn rìu của nhà hàng xóm, chắc chắn họ sẽ cho con mượn dùng một thời gian, con sẽ kiếm tiền mua một chiếc mới để trả ơn họ. Sau đó người cha sang nhà bác hàng xóm mượn rìu. Sớm ngày hôm sau, hai cha con cùng đi vào rừng, cậu bé hăng hái chăm chỉ giúp cha chặt củi. Đến buổi trưa, người cha nói, chúng ta nghỉ ngơi một lát để ăn trưa thôi, đã đến giờ rồi. Cậu bé cầm phần bánh bao của mình, sau đó nói, cha ơi, cha ăn đi, con không mệt, con muốn đi một vòng để tìm vài tổ chim. Bỗng nhiên cậu bé nhìn thấy một tiếng động nhỏ, cậu lắng tai nghe, quả nhiên nghe thấy một âm thanh trầm. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cậu bé chạy đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Hình như âm thanh đó phát ra dưới lòng đất. Sau đó cậu gọi to, anh ở đâu? Có tiếng trả lời, tôi ở đây, tôi bị chôn dưới gốc cây hạt dẻ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cậu bé bắt đầu đào quanh gốc cây. Cuối cùng, cậu tìm thấy một chiếc bình pha lê bị chôn trong một hốc nhỏ. Cậu lấy chiếc bình pha lê, giơ lên phía ánh mặt trời để nhìn. Chị thấy một đồ vật nhỏ như con ếch ở trong bình đang điên cuồng gào thét. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đồ vật nhỏ đó vừa gào thét vừa nhảy choi choi. Cậu bé không suy nghĩ gì, liền bật nắp bình ra. Ngay sau đó, đồ vật nhỏ đó từ trong bình nhảy ra ngoài, lập tức biến hóa càng lúc càng to. Trong nháy mắt, nó đã trở thành người khổng lồ đáng sợ. Người biết không, tên yêu quái giọng khàn khàn gây gắt bảo cậu bé rằng, cậu đã thả ta ra, cậu có biết là sẽ bị quả báo gì không? Không biết, cậu bé trả lời, tỏ vẻ không hề sợ hãi. Tôi làm sao biết được? Ta nhất định sẽ bẻ cổ ngươi, yêu quái trả lời. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết, có phải tốt hơn không? Ta sẽ không thả ngươi ra, ngươi sẽ không thể chạm vào ta được. Này, ngươi nghĩ ta vô duyên vô cớ bị nhốt vào đây sao? Không đúng, đây là sự trừng phạt đối với ta. Ta là một luật sĩ, cho dù ai là người đã thả ta ra, ta cũng sẽ vặt cổ người đó. Được thôi, cậu bé trả lời với vẻ thản nhiên. Nhưng điều này không cần vội vã. Đầu tiên ngươi phải chứng minh cho ta, người ngồi trong chiếc bình đó có chắc chắn là người to lớn như ngươi không. Nếu ngươi có thể nhảy vào đó, ta sẽ phục ngươi sát đất. Sau đó ta sẽ mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Yêu quái nhảy lên tức giận và nói, đồ ngốc. Rồi nó bắt đầu thu nhỏ người lại, càng co vào càng nhỏ lại. Cuối cùng nó co nhỏ đến mức đủ để nhảy vào miệng bình. Tên yêu quái vừa nhảy vào bình, cậu bé lập tức dùng dây gai buộc chặt nắp bình lại và ném nó trở lại gốc cây cũ. Lúc đó, cậu bé định trở lại chỗ người cha. Không ngờ tên yêu quái đó lại khóc lóc kêu gào thảm thiết. Cậu bé ơi, xin hãy thả tôi ra, hãy thả tôi ra. Cậu bé trả lời dứt khoát. Không, nhưng tên yêu quái liền thề thốt là không bẻ cổ cậu nữa. Lại còn cho cậu cái bút quý giá mà cả đời cậu mơ cũng không có được. Cậu bé liền nghĩ, mình sẽ mạo hiểm một lần nữa, có thể tin lời hắn được không? Sau đó, cậu bé lại mở nút bình ra. Tên yêu quái nhảy ra ngoài xong thì cơ thể to dần và biến thành một tên khổng lồ. Bây giờ, người sẽ được ta đền đáp. Tên khổng lồ nói và đưa cho cậu bé một đồ vật giống như một miếng cao su và nói với cậu, hãy lấy một đầu của nó và nhẹ nhàng cọ vào vết thương sẽ liền lại. Dùng một đầu khác và gõ gõ lên thanh sắt sẽ biến thành vàng bạc. Để ta thử xem. Cậu bé nói rồi chạy đến một gốc cây lớn, dùng rìu bổ vào thân cây. Sau đó dùng đồ vật đó cọ nhẹ vào vết thương trên vỏ cây. Quả nhiên vỏ cây liền liền lại như cũ. Cậu bé trở về nhà, dùng đồ vật như miếng cao su cọ lên chiếc rìu của nhà hàng xóm. Sau đó lấy chiếc rìu của nhà mình để chặt vào thử. Chiếc rìu của nhà hàng xóm vì đã biến thành bạc nên đã bị hỏng. Người cha biết được liền nói với cậu bé, con đem bán chiếc rìu hỏng này đi, xem được bao nhiêu tiền, rồi chúng ta sẽ mua một chiếc rìu mới để đền cho bác hàng xóm vậy. Cậu bé cầm chiếc rìu đến một tiệm vàng trong thành phố. Người thợ kim hoàn xem xét chiếc rìu và đặt lên cân, nói, chiếc rìu này trị giá 100 đồng bạc. Cậu bé về nhà và nói với người cha, cha ơi, con có tiền rồi, cha hãy sang nhà bác hàng xóm hỏi xem chiếc rìu của bác ấy giá bao nhiêu tiền. Cha không cần hỏi cũng biết. Người cha trả lời, 1 đồng 6 con ạ. Tốt rồi, chúng ta sẽ trả bác ấy 2 đồng 2 để bồi thường thêm cho bác ấy. Cậu bé nói, cha xem này, con có rất nhiều tiền. Nói rồi, cậu bé đưa cho cha 100 đồng bạc, nói với cha là từ nay về sau, họ sẽ không thiếu tiền tiêu nữa và sẽ được cuộc sống hạnh phúc. Ôi, người cha thốt lên kinh ngạc, con đã lấy số tiền lớn như thế ở đâu vậy? Cậu bé kể lại hết sự việc đã xảy ra cho cha nghe. Sau đó cậu lấy đồ vật mà tên yêu quái đưa cho để đi chữa trị vết thương cho nhiều người và trở thành người thầy thuốc nổi tiếng. Bài học: khi vận mệnh như một cánh cửa mở tối thì nó luôn để một lối thoát cho bạn. Khi đối mặt với ma quỷ to lớn và ác độc, cậu bé đã ở thế yếu. Nhưng cậu bé lại xoay chuyển tình thế bằng chính trí thông minh của mình. Cuộc sống luôn có những hy vọng. Quan trọng là bạn có quyết tâm để tìm cơ hội hay không. Hộp diêm. Có một người lính gặp phải một bà phù thủy kỳ lạ trên đường. Bà ta cho chàng một hộp diêm và rất nhiều vàng bạc. Chàng vui mừng đi vào thành phố. Dựa vào số vàng bạc đó mà chàng lính có được một cuộc sống xa hoa vương giả. Cho đến một hôm, chàng lính chỉ còn lại 2 đồng xu cuối cùng. Ngay cả một que diêm cũng không mua nổi. Lúc đó, chàng sực nhớ mình vẫn còn vài que diêm trong hộp. Chàng đem hộp diêm ra, quẹt diêm, và khi que diêm phát sáng, cả căn phòng bừng sáng. Một chú chó xuất hiện trước mắt chàng. Nó nói: "Thưa chủ nhân, ngài gọi tôi ra có gì sai bảo?" "Chuyện này là thế nào?" Chàng lính nói: "Hộp diêm thật nực cười. Nếu như người đem về cho ta tiền vàng thì cũng tốt đấy." Rồi một xuyệt một tiếng, chú chó liền biến mất. Sau đó chú chó chạy về, đem tiền vàng về cho chàng lính. Một đêm, chàng lính lại cầm hộp diêm để quẹt lửa. "Ta rất muốn nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc này, chỉ một chút thôi cũng được." Chú chó lập tức chạy ra ngoài cửa. Một lúc sau, nó cõng theo nàng công chúa đang ngủ trở về. Chàng lính vui mừng hôn nàng. Khi trời sắp sáng, chú chó lại cõng công chúa đi. Sáng sớm, công chúa tỉnh dậy. Nàng kể với hoàng hậu về giấc mơ kỳ lạ của mình. Chàng mơ thấy mình cưỡi lên lưng một chú chó và có chàng lính đã hôn mình. Quả là một giấc mơ nực cười, hoàng hậu nói. Nhưng hoàng hậu là một người có tính tò mò. Bà liền may một chiếc túi thật đẹp, trong túi chứa đầy phấn cây kiều mạch. Bà đem chiếc túi đó buộc vào lưng công chúa và rạch một lỗ nhỏ trên túi. Buổi tối, chú chó lại xuất hiện và cõng nàng công chúa đến chỗ chàng lính. Sáng sớm, quốc vương và hoàng hậu đã hiểu rõ mọi việc. Biết rằng con gái của họ đã đến một nơi nào đó, họ liền phái người đi bắt chàng lính về, ra lệnh treo cổ chàng. Chàng lính đứng trên giác treo cổ. Khi sắp sửa bị treo cổ, chàng lính nói với quốc vương: "Một tội nhân trước khi bị hành hình có thể có một yêu cầu nhỏ, xin ngài hãy chấp nhận yêu cầu đó." Quốc vương hỏi chàng có yêu cầu gì. Chàng nói: "Tôi rất muốn hút một điếu thuốc, đó là mong muốn cuối cùng của tôi." Với yêu cầu này, quốc vương không thể không đồng ý. Sau đó, chàng lính liền lấy hộp diêm của mình ra và đánh lửa. 1, 2, 3, bỗng nhiên 3 chú chó chạy đến. "Xin hãy giúp đỡ tôi, nếu không tôi sẽ bị quốc vương treo cổ," chàng trai nói lớn. Lúc đó, 3 chú chó xông đến chỗ quốc vương và hoàng hậu. Họ bị chúng đuổi cắn liền 4 chân bỏ chạy. Chàng đến nhờ sự giúp đỡ của 3 chú chó để chiến thắng quốc vương và hoàng hậu, lên ngôi quốc vương và kết hôn cùng công chúa. Bài học: bảo bối thần kỳ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Còn trong đời thật, chúng ta phải dùng hết tâm sức mới có thể tìm được bảo bối thay đổi cuộc đời. Tìm trâu. Có một cậu bé thông minh tên là Hans. Nhà chủ của cậu bị mất một con trâu. Trong nhiều ngày, họ liên tục sai Hans đi tìm trâu. Rất lâu sau, ông chủ lại sai cậu bé đi tìm con trâu đã mất từ lâu. Cậu bé lại đi mãi và vẫn chưa thấy trở về. Ông chủ nghĩ, Hans rất trung thành, Nó làm việc rất chăm chỉ, nhưng đi đã lâu rồi mà nó vẫn chưa về. Không biết có xảy ra chuyện gì hay không, hay mình đi tìm nó về. Ông chủ đi tìm rất lâu, cuối cùng ông cũng nhìn thấy cậu bé đang ở trên một cánh đồng mênh mông. Ông vội vàng chạy đến trước mặt cậu. Ôi Hans yêu quý, ta sai ngươi đi tìm trâu, ngươi có tìm được không? Ông chủ vội hỏi. Không, thưa ông, con không tìm được trâu. Cậu bé trả lời. Thế ngươi đã làm những gì, Hans? Những vật có thể tìm được, may mà con đã tìm được rồi. Là những gì thế? Ba con chim, chúng ở đâu? Con nhìn thấy một con, nghe thấy tiếng hót của một con, sau đó con đuổi con thứ ba đi. Cậu bé thông minh trả lời. Ông chủ gật gù cười, sau đó không bao giờ ông sai Hans đi tìm trâu nữa. Bài học. Chúng ta hãy học tập Hans. Đừng buồn phiền vì yêu cầu vô lý hoặc những nhiệm vụ của người khác giao phó mà chính họ cũng không thể hoàn thành được. Hãy nghĩ cách nói ra ý kiến của mình, tự mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chiếc bình sữa. Tương truyền, từ rất lâu rồi, trong thành có một người tu hành vừa ngu đần vừa suy nghĩ ấu trĩ. Anh ta sống rất khổ hạnh, cả ngày không được ăn gì. Một phú ông thấy anh ta rất đáng thương, liền cho anh ta cơm ăn mỗi ngày. Mỗi ngày, anh ta đều nhận được từ chỗ phú ông 3 chiếc bánh mì và 3 giọt sữa. Anh ta không uống sữa và gom sữa đổ vào một chiếc bình sành. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng cũng đầy được một bình sữa. Anh ta sợ có người trộm mất, liền đem bình sữa đó giấu ở chỗ ngủ. Mỗi tối anh phải ôm nó ngủ, anh mới yên tâm. Một buổi tối, anh ta nằm trên giường và nghĩ. Mình có thể đem bán bình sữa này đi, dùng số tiền đó để mua một con dê. Về mẹ sẽ sinh ra dê con. Không lâu sau mình sẽ có một đàn dê. Sau đó đem bán đàn dê đó, mình sẽ có tiền và xây một cung điện lộng lẫy. Mình sẽ mua quần áo sang trọng, có mấy chục người nô bộc, và thuê những đầu bếp tốt nhất để bày tiệc rượu. Mình sẽ kết hôn. Trong ngày tổ chức hôn lễ, mình sẽ mời tất cả những nghệ sĩ tài ba nhất đến biểu diễn. Sau một thời gian, vợ mình sẽ có mang và sinh hạ cho mình một bé trai. Mình sẽ cho con trai sự giáo dục tốt nhất để nó trở thành niềm kiêu hãnh của mình. Anh ta vừa đi lại vừa nghĩ. Không ngờ lúc đang miên man theo dệt đến bức tranh tương lai đẹp đẽ, anh ta giẫm chân đạp vào bình sữa. Bình sữa rơi xuống sàn nhà và vỡ tan tành. Người tu hành ngỡ ngàng bừng tỉnh, nhìn sữa chảy đầy trên nền nhà anh ta hối hận vô cùng, vì anh ta cuối cùng chẳng có thứ gì trong tay. Bài học. Biết mơ ước là một việc tốt, nhưng nếu chẳng may bị vỡ mộng thì cũng không nên quá buồn khổ. Phải xây dựng mục tiêu mới của mình và nỗ lực thực hiện mục tiêu đó mới là người kiên cường. Chú dê ngu ngốc. Một sớm nọ, một chú dê đi vòng quanh một vườn cải. Nó muốn ăn rau cải bắp trong đó, nhưng có một lớp hàng rào chắn xung quanh khiến nó không thể vào được. Lúc đó, mặt trời đang dần nhô lên chiếu sáng khắp nơi. Chú dê vô tình đã nhìn thấy bóng của mình. Cái bóng đó ngày càng lớn. Chú dê cho rằng mình đã rất to cao, tự nói với mình. Ta cao to thế nhất định sẽ ăn được quả trên cây. Ăn được rau cải hay không, có gì quan trọng nhứ? Ở phía xa có một khu vườn xanh tốt. Cây trong vườn trĩu quả. Chú dê liền chạy đến đó. Lúc chú đến vườn quả thì mặt trời đã lên quá đầu. Khi đó, bóng của chú càng lúc càng nhỏ dần. Ôi, hóa ra, mình nhỏ bé như thế. Xem ra mình không thể ăn được quả trên cây rồi. hay mình lại quay lại ăn rau cải. Vì thế, chú dê lại quay đầu chạy về. Khi nó về đến phía ngoài hàng rào của vườn cải, mặt trời dần lặn xuống. Bóng của nó lại trở nên to lớn. Dê nhìn thấy bóng của mình và hối hận nói: "Tại sao mình lại quay lại chứ? Mình to lớn như thế, ăn quả trên cây thì cũng chẳng có khó khăn gì." Bài học: người thông minh phải hiểu rõ về mình, biết rõ mình mới tìm được cách giải quyết khó khăn một cách phù hợp.